Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 224. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Giới Niệm.
Biên tập: Vương Cư Sĩ.
Thời gian: ngày 12 tháng 11 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở bản kinh ra. Bài kệ tụng thứ 10 của Nhật Thiên Tử. Giải thoát phương tiện tự tại tôn. Nhược hữu tằng kiến nhất cúng dường. Tất sử tu hành chí ưu quả. Thử thị đức thiên phương tiện lực. Từ bài kệ này chúng ta thấy được pháp môn của Thiên Tử Trì Đức tu là phát sinh thanh tịnh tương tục tâm, linh bất thất hoại. Thành tựu từ chỗ này. Trong bài tụng nói, Ngài đem sự phát tâm thật sự tu hành, tu hành ở chỗ nào? Ở bố thí cúng dường. Đưa ra một việc thì chúng ta biết trong đó hàm nhiếp cảnh giới rất rộng lớn, cũng chính là đem tâm thanh tịnh hoàn toàn thực hiện trong công việc, trong sinh hoạt. Câu thứ nhất: giải thoát phương tiện tự tại tôn. Câu nói này có hai ý nghĩa, chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải minh bạch. Nhìn từ bên ngoài, đây là tán Phật, xưng tán Tỳ Lô Giá Na Như Lai, tỉ mỉ để quan sát. Điều câu này nói là tính đức của chúng ta. Hai chữ giải thoát này, phía trước là nói nhân, phía sau là nói quả. Phàm phu chúng ta bị vô minh, kiến tư phiền não trói chặt, do đó không thể thoát ly biển khổ sinh tử, không thể thoát ly luân hồi trong sáu đường. Phật dạy chúng ta cần phải giải trừ nhân này. Chúng ta trừ bỏ kiến tư phiền não thì thoát được luân hồi trong sáu đường. Tiếp đó giải trừ trần sa phiền não thì thoát ly mười pháp giới. Kế tiếp giải trừ vô minh phiền não thì bạn viên mãn thành Phật rồi. Giải chính là buông xuống. Không chịu buông xuống thì bạn mãi mãi không thoát được quả báo hiện tiền. Nếu tạo nghiệp ác thì tiền đồ không thể tưởng tượng. Tiền đồ là một mảng đen tối. Đen tối là ba đường ác. Cho nên đem việc này bày ra trước nhất. Chúng ta tu hành chứng quả thì hạ thủ từ chỗ này. Phương tiện tự tại, đây là cái đáng quý nhất của thế và suốt thế gian. Tôn chính là đáng quý. Phương là phương pháp giảng, phương pháp sinh hoạt của chúng ta, phương pháp của việc làm, phương pháp xử lý đối nhân tiếp vật. Tiện là tiện nghi, nghi là vừa đúng mức, chẳng quá phần, cũng không thiếu sót, vừa đúng mức. Xử sự đối nhân tiếp vật vừa đúng mức thì gọi là phương tiện. Như vậy thì bạn được tự tại rồi. Ý nghĩa của phương tiện sâu rộng vô hạn. Chúng ta cần phải thể hội được. Câu sau đây nêu ra một ví dụ. Nhược hữu tằng kiến nhất cúng dường. Nhược hữu là giả thuyết. Có người từng thấy một người tu cúng dường. Câu này nói rất rõ ràng, trong Phật môn không bỏ một ai. Phát tâm tu cúng dường. Cái gì là cúng dường? Chúng ta đem hương hoa, trái cây, đồ cúng để cúng dường Phật Bồ Tát, có ý nghĩa này hay không? Không phải. Đó là hình thức, không phải thực chất. Trong Phật Pháp, hình thức là biểu pháp, là đồ dùng dạy học, là nhắc nhở chúng ta. Thực chất là cái gì? Phục vụ cho xã hội, phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho chúng sinh, thì gọi là bố thí cúng dường. Mỗi ngày bạn đem tâm chí thành cung kính nhất để cúng dường tượng Phật đức, có tác dụng gì? Chư Phật Bồ Tát có yêu cầu bạn cúng dường không? Do đó mọi người nói chúng ta mê tín, nhà Phật nói bạn chấp tướng. Chúng ta người học Phật có cần làm hay không? Cần nên làm. Khi làm cần phải hiểu được ý nghĩa. Làm mà không trước tướng. Mỗi ngày sớm tối dùng hương hoa quả, mức độ thấp nhất là dùng một chén nước trong cúng dường Bồ Tát. Bạn cần phải hiểu ý nghĩa này. Cúng một chén nước này là ý nghĩa gì? Hôm nay ta suốt ngày từ sáng đến tối xử sự đối nhân tiếp vật, tâm của ta cần giống như chén nước này, trong sạch, bình đẳng. Nước vốn thanh tịnh bình đẳng. Nếu ta suốt một ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác vẫn như cũ, tổn người lợi mình, thì chén nước này của bạn cũng là vô ích, một chút công đức cũng không có. Chỉ hiểu được như thế mà không hiểu được hàm nghĩa ở trong đó. Ngay trong tất cả thứ dân cúng, thứ quan trọng nhất là nước. Nước tiêu biểu cho tâm. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đây là tâm Phật. Cúng dường hương, đốt một cây hương. Hương biểu trưng gì? Tín hương. Tin chắc lời giáo huấn của Phật Bồ Tát không có nghi ngờ. Phật Bồ Tát dạy chúng ta những gì? Vậy chúng ta cần phải đối với tất cả chúng sinh như đối với Phật Bồ Tát, đối đãi với tất cả chúng sinh như đối với cha mẹ, hiếu kính tôn sư. Đó là đốt hương. Việc đốt hương này của bạn đã thực hiện rồi. Nếu không thì đốt hương này có ý nghĩa gì? Người thế gian vô tri, họ cho rằng đốt hương càng nhiều Phật Bồ Tát càng phù hộ họ, càng nhiều Phật Bồ Tát càng không thích. Người nào cũng có tâm này, có cùng lý này, thì căn phòng lớn này sẽ có rất nhiều người đốt hương, không khí ngột ngạt, thở không nổi, làm sao không chán ghét. Ngay cả sự hô hấp của chúng ta cũng khó khăn, Phật Bồ Tát cũng như thế. Hương chỉ cần đốt một cây thì được rồi. Cho nên học Phật cần phải khai mở trí tuệ, cần phải rõ lý. Đây không phải mê tín. Cúng hoa, hoa tượng trưng gì? Hoa biểu trưng nhân hạnh. Thực vật trước nở hoa sau kết trái. Hoa biểu trưng lục độ. Cúng một cành hoa chính là biểu hiện ngày nay ta từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, tất cả việc làm tương ưng với sáu ba la mật. Cúng quả, quả là quả báo của chúng ta mong cầu. Quả báo mong cầu của người tu tịnh độ như chúng ta là cầu sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, gần gũi Phật A Di Đà. Những thứ cúng dường này không khả thi, có tác dụng gì? Cúng vô ích rồi. Giả lại tất cả sự cúng dường còn có tâm bất thiện. Tâm bất thiện gì? Tự tư tự lợi, cầu Phật Bồ Tát phù hộ cho ta phát tài, chớ phù hộ cho người khác. Phù hộ ta trường thọ, đừng cho người khác trường thọ. Tất cả lợi ích đều quy về bản thân. Cúng dường Phật Bồ Tát, nói điều kiện với Phật Bồ Tát, nói những lời không tốt, ngày ngày mua chuộc Phật Bồ Tát, xem Phật Bồ Tát như tham quan ô lại. Ý niệm này sẽ hại Phật Bồ Tát. Bạn còn có phước không? Hình thức của Phật Pháp toàn là biểu pháp, toàn là thức tỉnh bản thân. Do đó Phật Pháp không phải mê tín. Phật Pháp không phải bái lạy cốt tượng. Nhưng do biểu hiện của người thời nay, Phật Pháp quả thật là mê tín, quả thật là đang bái lạy cốt tượng. Khiến cho người khác khởi ý niệm như vậy, nói bạn người học Phật mê tín bái lạy cốt tượng, thì chúng ta ở trong đó quỷ bán tam bảo. Chúng ta ngày ngày làm như thế thì người ta phỉ báng. Vì sao phỉ báng? Là do ta mà phỉ báng. Ta là người phỉ báng đầu tiên. Bồ Tát Địa Tạng nói rất hay: tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ngày ngày bạn làm như thế, tương lai quả báo ở địa ngục A Tỳ. Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục là để độ chúng sinh. Chúng ta đọa địa ngục là chịu tội. Dù sao vẫn hiểu rõ đạo lý này. Ý nghĩa bài tán tụng ở đây của Bồ Tát thâm sâu. Ngài không dùng ví dụ khác mà dùng cúng dường. Sự cúng dường chân chánh phục vụ cho xã hội, phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho tất cả chúng sinh. Không có tư tâm, không phụ thuộc bất cứ điều kiện nào. Đây gọi là cúng dường. Bạn là chân cúng dường. Bạn phục vụ xã hội đại chúng, tâm hạnh hoàn toàn tương ưng với sáu ba la mật. Bạn là chân cúng dường. Trong sự cúng dường này, tài pháp vô quý, cả thảy đầy đủ viên mãn. Tất sử tu hành chí ưu quả. Đây là chư Phật Bồ Tát gia trì bạn. Cái gọi là chư Phật Bồ Tát bảo hộ bạn, giúp đỡ bạn, làm thỏa mãn bạn, đạt được quả báo mà bạn mong cầu. Trong Phật môn có cầu ác ứng. Khi tôi mới học Phật, điều đại sư Chương Gia dạy tôi, Ngài nói với tôi, bạn cầu nguyện mà không đạt được là bản thân bạn có nghiệp chướng. Chỉ cần sám trừ nghiệp chướng, quả báo mong cầu sẽ hiện tiền. Đây là thuyết minh vì sao trong Phật môn có cầu ác ứng. Bạn cần phải hiểu đạo lý, mong cầu như lý như pháp. Thật sự có sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Nếu sự mong cầu của bạn không như lý, không như pháp, mà bạn đạt được, đó chính là điều Ngạn Ngữ đã nói, là phước thì không phải quả, là quả thì tránh không được. Không như lý, không như pháp, điều mong cầu đến, tai họa cũng đến theo. Cổ nhân Trung Quốc tạo chữ, cho nên chúng ta thấy được văn tự này của Trung Quốc, ta thật sự khâm phục nằm dốc gieo xuống đất. Cả thế giới, bất cứ dân tộc của quốc gia nào cũng tìm không được. Họa và phước rất giống. Đây chính là cảnh tỉnh bạn cần phải tỉ mỉ xem xét rõ ràng. Đừng đem họa coi là phước, đừng đem phước coi là họa. Văn tự này là phù hiệu, bên trong đầy đủ trí tuệ, đặc biệt là ở trong xã hội hiện đại, rất nhiều người đem phước coi là quả, đem quả coi là phước, thật điên đảo. Trong kinh Phật thường thường nói điên đảo rối loạn, người đáng thương xót. Thời đại mạt pháp, hai câu này của Phật chúng ta đọc xong thể hội rất sâu sắc. Ở 3.000 năm trước, Phật thấy rõ ràng như thế, minh bạch như thế. Sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát đối với chúng ta chính là cảm ứng. Chúng sinh có cảm, Phật Bồ Tát nhất định có ứng. Trong kinh giáo nói với chúng ta, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, đó chỉ là một đại biểu. Thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng. Nhưng có người nói, ta cầu Phật Bồ Tát hình như không có cảm ứng. Có thể. Vì sao? Sự cảm ứng của Phật Bồ Tát đối với người, các ngài có nguyên tắc, giúp cho người hướng tới điều tốt, không giúp cho người hướng tới điều ác. Bạn muốn cầu hưởng thụ, tăng trưởng tham sân si, bạn cầu như thế, Phật Bồ Tát không thể cảm ứng. Nếu như bạn cầu những thứ này mà cảm ứng đến, đó không phải Phật, đó là ma. Ma vui vẻ giúp đỡ bạn tăng trưởng tham sân si, giúp đỡ bạn tự tư tự lợi, giúp đỡ bạn tạo tác ác nghiệp, sau đó nhìn bạn đọa vào địa ngục A Tỳ, nó rất vui mừng. Ma đến, Phật không đến. Phật thành tựu thiện tâm, thiện hạnh cho chúng ta. Đây là có cảm ứng. Chúng ta cầu cuối cùng là Phật đến hay là ma đến? Thế giới ngày nay ma nhiều, Phật ít. Bạn xem Kinh Lăng Nghiêm thì hiểu được. Kinh Lăng Nghiêm chia ma thành 50 loại. Trong mỗi một loại không biết có bao nhiêu. Ở đâu vậy? Đâu đâu cũng có. Đều ở xung quanh chúng ta. Bạn không đọc kỹ Lăng Nghiêm thì bạn không biết. Thường thường ở trong kinh, Phật dùng phương tiện để giảng cho chúng sinh thấy, nên chỉ nói ngũ ấm ma cho chúng ta. Trong Lăng Nghiêm, mỗi một ấm ma lại nói thành 10 loại. Thế thì có 50 loại ấm ma. Cho nên là Phật hay là ma, chúng ta cũng cần phải có thể phân biệt rõ ràng. Tâm chánh, hạnh chánh thì ma cũng biến thành Phật. Tâm tà, hạnh tà thì Phật cũng biến thành ma. Do đó là Phật hay là ma không ở bên ngoài, mà ở ngay trong tâm ta. Đây cũng là nói lời Phật nói không sai: cảnh tùy tâm chuyển. Tâm chánh thì cảnh giới bên ngoài đều là Phật, tâm tà thì cảnh giới bên ngoài toàn là ma. Là Phật hay là ma, chủ tể này không ở ngoài mà ở trong. Chúng ta niệm niệm đều tuân thủ lời giáo huấn của Phật Đà. Từ lời nói đến việc làm đều y giáo phụng hành. Đó là cảnh giới Phật. Phật thị hiện để giúp đỡ chúng ta. Đáng dùng thân gì để giúp đỡ thì Ngài thị hiện thân phận ấy. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này, cần phải biết chân tướng sự thật này. Điều này cho chúng ta lòng tin rất lớn. Vì thế mở đầu bài tán tụng của Bồ Tát liền nói: phương tiện giải thoát. Ý nghĩa này rất sâu, chúng ta cần phải thể hội được. Nhất định cần phải bắt đầu từ đoạn trừ tập khí phiền não. Nhất định cần phải thực sự hiểu rõ giáo lý, thì sự tu hành của chúng ta mới như lý như pháp. Phàm phu chúng ta thực sự muốn giải thoát tự tại, chỉ có buông bỏ thành kiến của chính mình, quyết định tuân theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, chúng ta mới có thể giải thoát. Pháp thân bát nhã, hai thứ ấy còn phải tiến thêm một bước, giải thoát có thể đắc được trước. Pháp thân bát nhã giải thoát, đây gọi là tam đức. A-la-hán, Bích Chi Phật chỉ được giải thoát. Còn Bát Nhã chẳng có hiện tiền. Pháp thân thì chẳng cần nói. Từ đây có thể biết, chân chánh được giải thoát, nhất định cần phải đoạn kiến tư phiền não, buông bỏ tất cả chấp trước. Nếu muốn được Bát Nhã, đoạn hết ý niệm phân biệt đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, vọng tưởng bị chế phục rồi, thì tự tánh Bát Nhã mới có thể hiện tiền. Pháp thân thanh tịnh mới có thể chứng đắc. Chúng ta không có năng lực, nhưng không thể không học. Không có năng lực, thực tế mà nói, là bản thân không thể khắc phục tập khí phiền não của chính mình. Bạn có thể hàng phục tập khí phiền não của mình, bạn cùng với Phật, Bồ Tát vốn không hai. Chư Phật Bồ Tát có thể, chúng ta vì sao không thể? Nhà Nho nói, mọi người đều có thể làm nghiêu thuấn. Đại Thánh, Đại Đức, người người có thể làm, chỉ là ta không chịu làm mà thôi. Chịu làm thì Phật Bồ Tát giúp đỡ bạn. Phật Bồ Tát ở đâu? Xã hội đại chúng, đông đảo chúng sinh, không gì là chẳng phải sự ứng hóa của Phật Bồ Tát, đều đang giúp đỡ, do bạn không biết. Người nào biết? Người chân chánh tu giải thoát, người chân chánh tu phương tiện, chân chánh tu cúng dường, họ biết được. Do đó câu nói này là câu nói chân thật, không phải là giả dối. Đây là phương tiện lực của Đức Thiên Tử. Chúng ta xem tiếp bài sau. Nhất pháp môn trung vô lượng môn, vô lượng thiên kiếp như thị thuyết, sở diễn pháp môn quảng đại nghĩa, phổ vận quang thiên chi sở liễu. Thiên Tử phổ vận hành quang minh, pháp môn của ông ấy đắc là phổ vận nhật cung điện, chiếu thập phương nhất thiết chúng sinh, linh thành tựu sở tác nghiệp giải thoát môn. Ý nghĩa này phía trước đã từng nói qua với các vị. Đại sư Thanh Lương có chú thích bài này. Câu thứ nhất chính là pháp môn năng chiếu, giống như cung của một mặt trời, nghìn ánh sáng đều chiếu. Bất cứ một pháp nào đều có vô lượng pháp môn. Nhất pháp môn là ví dụ Thái Dương. Đoạn này là nói về Nhật Thiên Tử, dùng đây để biểu pháp. Hàm nghĩa chuẩn xác của nó là tự tánh vốn có Bát Nhã trí tuệ, thì giống như Thái Dương chiếu khắp mười phương, nghìn ánh sáng đều chiếu. Ngài Thanh Lương nói trong đó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất nói từ trên tướng, loại tướng đơn giản, như một môn vô thường, có sinh lão bệnh tử, tụ tán hợp ly, được mất thành hoại, tam tai tứ tướng, ngoại khí nội thân, sát na nhất kỳ, sinh diệt chuyển biến, nhiễm tịnh ẩn hiện, đều là vô thường môn. Những tướng khác cũng như thế. Đoạn này chúng tôi đọc xong, mọi người có hiểu không? Ý nghĩa này nói, bất cứ một pháp nào cũng viên mãn đầy đủ tất cả pháp. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả tức là một, một tức là tất cả. Nêu một ví dụ, thí như Phật nói vô thường. Vô thường là một môn. Tất cả pháp thế xuất thế gian, có pháp nào là không phải pháp vô thường? Vô lượng thiên kiếp như thị thuyết. Trong đó Ngài dùng ví dụ để nói, động vật có sinh già bệnh chết, đây là hiện tượng của vô thường. Sinh già bệnh chết, mấy người có thể biết được chân tướng của nó? Rất ít người hiểu được. Không phải người chân chánh tu đạo thì chẳng hiểu được. Nói sinh già bệnh chết cho bạn, bạn cho rằng mình thật sự hiểu sao? Bạn cần phải thật sự hiểu. Đối với vô thường, Phật nói vô thường, nếu ta khai ngộ ngay, thì ta cùng với thiên tử Phổ Vận Quang không có hai. Bạn thật sự hiểu thì bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ, hoàn toàn không phải là người bình thường. Sinh già bệnh chết ở trong sát na, chúng ta cho rằng sinh, một đứa nhỏ sinh ra, qua mấy mươi năm nó dần dần già đi, sinh bệnh chết rồi. Chúng ta đều hiểu được ý nghĩa này. Đây không phải bổn ý. Bạn cần phải hiểu bổn ý của nó. Bổn ý rất khó hiểu. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, máy chụp hình, ta thấy mỗi người ít nhất cũng có một cái, còn có người có nhiều cái. Khi các vị dùng máy chụp hình, có ai thể hội được vô thường, sinh già bệnh chết chăng? Sau khi bạn ấn nút xuống thì sinh già bệnh chết có đầy đủ ở trong đó. Bạn lại ấn tiếp cái thứ hai thì hoàn toàn không giống cái thứ nhất. Từ chỗ này thì bạn có thể thể hội được. Cái tôi của chúng ta bước vào phòng học này, khi cùng ta bước ra, không phải là một cái tôi. Nếu bạn cho rằng cùng một cái tôi thì sai rồi. Cái tôi bước vào ấy đã diệt rồi. Cái tôi hiện tại sinh, nói sinh thì lập tức diệt rồi. Chúng ta mê ở trong tướng tương tục của sinh diệt, không biết tướng chân thật. Cũng giống như dùng máy chụp hình, một cái ấn xuống trước cùng với một cái ấn xuống sau, chụp mấy cái giống nhau, kỳ thực không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Bạn ấn xuống trong thời gian một sát na ấy, tức là đã có đủ sinh già bệnh chết rồi. Chúng ta dùng đây làm ví dụ. Tấm hình này, bạn mở nắp máy ra thì hình ảnh hiện ra. Lấy tấm hình ra, không lấy ra cũng được, đóng nắp máy lại thì tắt máy. Tướng của già là thời gian tương tục, tướng của bệnh là sản sinh biến hóa. Ban đầu một tấm phim trắng không, bây giờ bị ô nhiễm thì bệnh rồi. Nếu không thể khôi phục thì là chết. Sinh già bệnh chết ở trong sát na, đây là chân tướng. Tướng mở rộng, tụ tán hợp ly, duyên tụ thì sinh, duyên tán thì diệt. Tụ tán là nói về hữu tình, hợp ly là nói về vô tình. Chúng sinh vô tình, duyên hợp thì hiện tướng, duyên ly thì tướng tiêu mất. Được mất là nói về hữu tình, thành hoại là nói về vô tình. Chúng ta mê ở trong vô thường, được mất cũng vô thường. Được, có được thật sự hay chăng? Ngay thân thể của chính mình cũng không giữ được, huống gì vật ngoài thân. Vì thế Phật dạy cho chúng ta cần phải tùy duyên. Tùy duyên thì bạn tự tại. Cái gì gọi là tùy duyên? Không có một chút ý nghĩ về bản thân ở trong đó, chính là tùy duyên. Có một chút ý nghĩ về mình ở bên trong, chính là phan duyên. Không phải tùy duyên. Phan duyên là tạo nghiệp. Nghiệp không phải nghiệp thiện, tức là ác nghiệp. Bạn cũng phải bị quả báo. Tùy duyên là tịnh nghiệp. Trong đó không có quả báo trong tam đồ lục đạo. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta tùy hỷ công đức, đó là tùy duyên. Tùy duyên là công đức. Phan duyên dù là những hạnh thiện, việc thiện là phước đức, không phải công đức. Điều này chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Phía sau nói tam tai tứ tướng. Tam tai là ba nạn của thủy hỏa phong do tham sân si cảm nên. Trong kinh Phật nói với chúng ta, quả tai đốt đến cõi sơ thiền. Do đó phước báo của thiên nhân lớn hơn chúng ta. Nhưng họ đã được cứu cánh hay chưa? Họ vẫn còn bị quả tai cõi sơ thiền. Dục giới thì không cần phải nói. Thủy tai chìm ngập đến cõi nhị thiền. Phong tai thổi đến cõi tam thiền. Đây là ba nạn do nước, lửa, gió. Người cõi nhị thiền đã điều phục được sân giận, do đó không bị quả tai. Nhưng vẫn còn keo kiệt, cho nên họ bị thủy tai. Người cõi tam thiền đã điều phục ý nghĩ sân giận. Tham sân đều đã điều phục, nhưng vẫn còn ngu si. Có thể điều phục tham sân thì không bị hai loại tai họa này. Họ ngu si, ngu si thì vẫn còn bị phong tai. Người cõi tứ thiền có phước. Cõi tứ thiền gọi là phước thiên. Họ hoàn toàn chế ngự được phiền não tham sân si. Cùng với tâm hạnh từ bi hỷ xả. Do đó không có tam tai. Trong sáu đường ở thế giới ta bà, cõi này mới gọi là phước điền chân chánh. Người xem phong thủy thường nói, người có phước ở đất phước, đất phước người có phước ở. Người nào là người có phước? Người cõi tứ thiền là người có phước. Chỗ nào là đất phước? Cõi tứ thiền là đất phước. Nhưng các vị cần phải nhớ kỹ điều trong kinh Tịnh Độ đã nói: thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi bậc thượng thiện cùng hội lại một chỗ. Trong tâm chúng ta vẫn còn tham sân si thì làm sao được? Còn có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng, làm sao có thể vãng sinh? Trước đây cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, một vạn người niệm Phật thật sự vãng sinh được 2-3 người mà thôi. Nguyên nhân gì? Bạn không thể hàng phục tập khí phiền não. Cho nên niệm Phật nói đến công phu. Công phu gì? Điều phục tập khí phiền não. Cổ Đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là phiền não. Ý nghĩ tham sân si mạng khởi lên, khởi lên không sợ. Vì sao? Phiền não là tập khí từ vô thủy kiếp, thường thường tự nhiên sẽ hiện hành. Nếu nó không hiện hành, thế thì bạn chính là Phật Bồ Tát, không phải người phàm. Người phàm nhất định phiền não sẽ hiện hành. Hiện hành thì đừng sợ, nhưng cần phải giác ngộ cho mau. Giác ngộ gì? A-di-đà Phật. Chỉ cần niệm vừa khởi, niệm thứ nhất vừa khởi, niệm thứ hai là A-di-đà Phật. Dùng A-di-đà Phật để chiếm lấy. Đây là người biết niệm Phật. Câu Phật hiệu này trị bệnh, trị căn bệnh vọng tưởng tập khí của chúng ta. Công phu này dùng lâu thì công phu có tác dụng. Tự nhiên bạn chế ngự được vọng tưởng của mình. Đây gọi là công phu thành phiến. Ngay cả khi khởi ý niệm cũng là Phật hiệu. Nhất định không khởi tham sân si, quyết định không khởi tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm, nhất định đều làm lợi ích chúng sinh. Đây là công phu thành phiến. Công phu thành phiến, vãng sinh phàm thánh đồng cư. Bạn nhất định nắm chắc. Công phu thành phiến rồi, bản thân cần phải thực hiện. Người khác phê bình chúng ta như thế nào, khen ngợi thế nào cũng không liên quan. Không phải nói khen ngợi thì bạn sẽ vãng sinh, phỉ báng thì bạn không thể vãng sinh. Không có đạo lý này. Nếu khen ngợi có thể vãng sinh thì chúng ta chỉ cần khen ngợi tán thán, người đó liền được vãng sinh rồi sao? Đâu có đạo lý này. Đối với cảnh giới bên ngoài không một chút liên can, hoàn toàn dụng công phu của chính mình. Tâm địa công phu, chúng ta cần phải hiểu đạo lý này, cần phải hiểu chân tướng sự thật. Bản thân hiểu được tu hành thế nào, Đừng để lỡ cơ duyên tốt đẹp ở đời này. Đặc biệt là Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm dài, giảng rất tỉ mỉ. Hoa Nghiêm là đại bản của Kinh A-di-đà. Cư sĩ Vành Tế Thanh nói, Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản của Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Di-đà là tiểu bản của Kinh Hoa Nghiêm. Điều được nói trong ba bộ kinh này là cùng một sự việc. Đại bản nói rất kỹ càng, mà còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Mục đích là giúp cho chúng ta quân tu nhiều lần, chúng ta mới có thể nhớ kỹ. Tiểu bản Kinh Di Đà dễ thọ trì, đó là cương lãnh của tịnh độ. Nắm chắc cương lãnh, công phu dễ dàng thành tựu. Cho nên hành môn là Kinh Di Đà rất tốt, giải môn là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Hoa Nghiêm càng thù thắng hơn, giúp đỡ chúng ta biết rõ đạo lý này. Tứ tướng chính là giảng bốn loại hiện tượng sinh già bệnh chết. Ngoại khí nội thân. Khí là môi trường sinh hoạt của chúng ta. Khí thế gian. Nội là căn thân của chúng ta. Sát na nhất kỳ. Chú ý câu nói này. Nhất kỳ tức là một giai đoạn, một giai đoạn của sinh già bệnh chết, sinh diệt chuyển biến. Sinh diệt chính là nói vô thường, chính là nói phàm có hình tướng đều là hư vọng. Sinh diệt không thể kết thúc, không thể dừng lại một lát. Bạn nói sinh, sau khi sinh nó có thể dừng lại một lát? Không thể. Lập tức diệt mất. Sinh diệt liên tiếp đang chuyển biến. Chúng ta ngày nay bị chuyển biến đánh lừa, che lấp. Chuyển biến là tướng tương tục. Lầm lỗi của chúng ta ở chỗ này. Nhiễm tịnh ẩn hiển. Ẩn là không hiện rõ, hiển là hiện rõ. Trong kinh Phật thường nói mười pháp giới. Một pháp giới hiện ra thì chính pháp giới ẩn đi. Ẩn không phải không có, có. Chỉ là năng lực sáu căn của chúng ta tiếp xúc không đến. Chẳng phải không có, nó vẫn tồn tại. Thật sự có thiên đạo, chúng ta nhìn không thấy. Chúng ta cũng không nghe được, cũng tiếp xúc không được. Vì sao? Cảnh giới không tương đồng. Người, quỷ sống lẫn lộn. Cùng ở một chỗ, người không thấy được quỷ, quỷ cũng không thấy được người. Tình trạng này giống như bây giờ chúng ta xem truyền hình. Cả thế giới, mấy nghìn cái đài truyền hình, mấy vạn cái đài truyền hình đều đang phát ra tin tức. Một cái máy của bạn hoàn toàn có thể thu được. Bây giờ muốn xem là bấm kinh. Bấm kinh nào thì hình tượng kênh ấy hiện ra. Hình tượng kênh khác không có tồn tại. Ẩn thì không hiện. tức là đạo lý này. Không thể nói ta thấy hình tượng này, hình tượng khác không có, nhưng bạn chuyển kinh thì lập tức hiện ra. Trong hư không pháp giới, thông tin là vô lượng vô biên. Ngày nay chúng ta bắt đài truyền hình nào thì đài ấy hiện ra. Đáng tiếc bản thân chúng ta không thể tùy tâm khống chế. Nếu có thể tùy tâm khống chế, tùy tâm điều khiển, đó chính là tất cả cảnh giới chúng ta đều thấy được, chúng ta đều nghe được, đều tiếp xúc được. Có hạng người này hay không? Có. Trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi người đều có năng lực này. Năng lực của họ đến từ đâu? Từ bản năng, không phải từ bên ngoài đến. Phật nói cho chúng ta, mỗi một người đều có năng lực này. Năng lực bây giờ của bạn vì sao mất? Bởi vì bạn có phiền não, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Những thứ này cản trở năng lực của bạn. Cho nên Phật nói, Phật không độ chúng sinh, Phật không có năng lực độ chúng sinh. Ngài chỉ nói chân tướng sự thật cho bạn biết. Bản thân bạn cần phải buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì bạn khôi phục rồi. Điều Phật biết, bạn cũng biết. Cái Phật đã thấy được thì bạn cũng thấy được. Bạn nhập vào cảnh giới Phật. Thế các bạn vì sao không đoạn hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước? Trưa hôm qua, tôi đến tủ sách ở đây để xem một lát. Tôi thấy sách bày la liệt trên giá sách. Sau khi thấy, tôi có cảm tưởng gì? Thế giới này nên làm lại từ đầu. Quá phức tạp, quá hỗn loạn. Bạn thử xem những sách xuất bản này, nghĩ đến trong đầu của người thời đại này nghĩ ngợi lung tung. Do đó, người Tây Phương nói ngày tận thế, tất cả đều làm lại từ đầu, có đạo lý. Thời xưa ở Trung Quốc, những sách người học đã đọc qua, Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, xem thêm chú giải của những bậc đại đức nhiều đời. Cho nên tư tưởng của họ không phức tạp. Bây giờ xem, tôi thật sự vô cùng cảm khái. Xem đến chỗ ấy, từ trường của tiệm sách sẽ làm cho đầu óc mê muội. Trước đây tiệm sách cần phải rất ấm áp, mùi hương của sách. Còn bây giờ đến phòng sách thì đã choáng váng. Những thứ trong đó không phải là chánh pháp. Nếu là chánh pháp, bạn bước vào sẽ cảm thấy vui vẻ, tâm địa thoải mái tự tại. Do đó chúng ta vừa thấy thì vội vàng bỏ đi. Bạn lại xem thử bìa sách. Những hình ảnh được in trên bìa toàn là yêu ma quỷ quái. Do đó có người nói thế giới này sắp trở lại từ đầu. Tôi vừa nhìn qua, ngẫm nghĩ thấy có đạo lý. Không phải không có đạo lý. Ở đây đại sư đưa ra ví dụ này, để chúng ta từ ví dụ này suy rộng ra. Tất cả pháp thế xuất thế gian, pháp pháp đều vô thường. Đã là vô thường thì bạn sẽ biết không thể đắc. Đã biết không thể đắc thì còn truy tìm để làm gì? Do đó, việc gì cũng tùy duyên. Chúng ta không phải vì tự lợi. Nếu có một cơ hội như thế để ta phục vụ cho xã hội, cho nhân dân, cho chúng sinh nhiều hơn, việc này ta nên làm. Nếu không có, không có cơ duyên này thì cảm ơn trời đất, chúng ta bớt việc. Cần gì phải bận tâm như thế? Cần gì phải vất vả như thế? Vì thế, chúng ta có nguyện nhưng không có tâm. Chúng ta chẳng hề nghĩ nhất định phải đạt được. Do đó bản thân nhất định cần phải nhận định năng lực của ta có thể làm được. Có cơ hội này thì nên làm. Việc không làm được thì không làm, đừng gắng gượng. Đối phương đối với tâm trạng của ta cũng dần dần hiểu rõ. Ta không phải vì lợi nhuận. Từ đó họ có thể giao việc cho ta. Giao việc cho ta thì ta rất vất vả. Mỗi người cũng phải khổ nhọc hơn. Phục vụ cho xã hội an định, phục vụ cho thế giới hòa bình, phục vụ cho tất cả chúng sinh hạnh phúc. Bản thân chúng ta hiểu rất rõ, không trí cũng không đắc. Chúng ta cái gì cũng không cần, ý niệm gì cũng không có. Phục vụ là gì? Sáu ba la mật. Chúng ta đang tu sáu ba la mật. Bố thí hoàn toàn là tâm phục vụ, hành vi phục vụ, trì giới là thủ pháp. Như lý như pháp, nhẫn nhục, kiên nhẫn để làm. Cầu tam bảo gia trì, tinh tấn, không ngừng rút ra kinh nghiệm ở trong công việc, trong sinh hoạt, tự đổi mới. Thiền định tuyệt đối không bị sự cám dỗ bên ngoài, không bị sự cám dỗ của danh, không bị sự cám dỗ của lợi, không bị cám dỗ của địa vị, cũng không bị sự cám dỗ của quyền lực. Đây gọi là thiền định. Bát nhã là đối với sự lý, đối với nhân quả đều rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta là đệ tử Phật, dâng theo lời dạy của Phật Đà, tu sáu ba la mật. Do đó thành tựu được việc này, phước báo của chỗ ấy, chúng sinh có phước. Thấy xu hướng này, chúng sinh thật sự có phước. Mỗi người chúng ta cần phải chịu khổ hơn một chút. Vì thế, nhân sinh lấy phục vụ làm mục đích. Câu nói này chính là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, trong bốn quần thệ nguyện. Cùng một ý nghĩa, hai cách nói. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, đó là cách nói của người thời xưa. Cách nói của người bây giờ, nhân sinh coi phục vụ là mục đích, nhưng không viên mãn bằng câu nói của người xưa. Nhân sinh coi phục vụ là mục đích, nhưng không nói đến đối tượng phục vụ. Phật thì nói ra, chữ độ ấy của Phật nói tức là phục vụ. Vì ai mà phục vụ? Vì vô lượng vô biên chúng sinh. phục vụ cho vô biên chúng sinh, không phải một chúng sinh, không phải cho chúng sinh ở một vùng, cũng không phải cho chúng sinh ở trên địa cầu này của chúng ta. Bên ngoài địa cầu còn có vũ trụ bao la, muốn phục vụ cho vô tận chúng sinh. Đây là người giác ngộ. Vì sao cần phải làm như thế? Hiện tại chúng tôi cũng thỉnh thoảng nghe có vài người khen ngợi. Tâm lượng của các bạn vì sao lớn như thế? Tâm lượng vốn trọng lớn như thế, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, tâm bạn cũng trọng lớn như thế. Bây giờ sao tâm bạn lại trở nên hẹp hòi như thế? Do ích kỷ. Sự ích kỷ khiến cho tâm lượng trọng lớn của bạn trở nên hẹp hòi. Ta buông bỏ tâm ích kỷ xuống, thì bản tâm, bản tánh của ta hiện tiền. Nhất định hư không pháp giới, tất cả chúng sinh là chính ta. Ý nghĩa thứ hai của Ngài Thanh Lương nói chính cách nói này: tự tánh viên dung. Dùng tự tánh viên dung để nói, không thể cùng tận. Hai câu sau của bài kệ: vô lượng thiên kiếp như thị thuyết. Thiên kiếp là ví dụ, không phải chữ số. Tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời đều nói như thế. Phật Phật đạo đồng. Sở diễn pháp môn quảng đại nghĩa, diễn là diễn nói, vô lượng vô biên pháp môn. Khi ta đang học tập thì pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì tất cả chúng sinh thì pháp môn vô lượng phải thệ nguyện diễn giải. Không chỉ là nói, mà phải thực hành cho tất cả chúng sinh xem. Làm thế nào? Tùy loài mà hiện thân, tùy cơ mà thuyết pháp, rộng độ tất cả chúng sinh. Lý cùng với sự, chúng ta đều phải hiểu thông suốt rõ ràng. Mục sư của Cơ Đốc giáo có phải là Bồ Tát hay không? Phải. Tôi hoàn toàn khẳng định. Phật thấy chúng sinh nào đáng dùng thân Cơ Đốc để thuyết pháp, thì hiện thân Cơ Đốc mà thuyết pháp cho họ. Đáng dùng Thượng Đế để thuyết pháp, thì Ngài hiện thân Thượng Đế mà thuyết pháp cho họ. Trong cái nhìn của chúng tôi, họ toàn là hóa thân của chư Phật Như Lai. Không luận họ với thân phận gì, trai gái già trẻ, làm nghề nghiệp gì, cũng đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Người ngu muội, người không biết sự lý, họ mới có phân biệt, mới có chấp trước. Cho nên không thấy được sự tướng chân thật. Khởi tâm động niệm, cử chỉ việc làm, trọng đây khinh kia, nên tạo nghiệp. Dẫu tu phước, phước ấy cũng rất nhỏ, cũng rất có hạn, không thể tương ưng với tánh đức. Thực tế mà nói là lỗi không đọc Hoa Nghiêm. Lợi ích lớn nhất của kinh Hoa Nghiêm là giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ, giúp chúng ta mở rộng tâm lượng. Đây thật sự là đại kinh. Thật sự dạy chúng ta giải thoát. Không chỉ thoát ly sáu đường, thoát ly mười pháp giới, thoát ly tất cả tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, quan niệm sai lầm. Thật sự nhận rõ hư không pháp giới, tất cả chúng sinh là một tâm, một pháp thân, một trí tuệ. Trí tuệ bát nhã rốt ráo viên mãn, tâm khai ý giải, thành tựu bậc phương tiện tự tại. Hai câu cuối cùng này của Ngài Thanh Lương nói: nhất môn lịch sự, tắc kiếp kiếp nan cùng, phương tiện đa môn, chúng quy nhất cực. Hai câu này của Ngài nói rõ về chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này ở phần trên của chúng ta không biết, hoàn toàn không phát hiện được. Ai phát hiện được? Pháp thân đại sĩ biết được. Chúng tôi thường nói ở trong giảng đường: khởi tâm động niệm, tất cả việc làm, từng ly từng tí, đều biến khắp hư không pháp giới, đều biến khắp quá khứ vị lai. Nhà khoa học bây giờ nói là sống. Đây cũng nói sống. Sống gì vậy? Sống tâm. Khoa học bây giờ nói là làn sóng tư tưởng. Sống tư tưởng là khởi tâm động niệm. Không luận là thánh phàm, ý niệm vừa khởi đã biến khắp hư không pháp giới. Không chỉ có cảm ứng với chư Phật Bồ Tát, mà còn với tất cả trời đất quỷ thần cũng đều khởi cảm ứng. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chúng ta thấu rõ tin tức này. Chúng ta khởi tâm động niệm, trời đất quỷ thần biết, thật sự biết, một chút cũng không giả. Tôi đọc quyển sách này, nghe qua câu nói này, không một chút hoài nghi. Vì sao? Trên lý nói rất thông suốt. Lý ở trong Kinh Hoa Nghiêm: một niệm phân biệt chấp trước, toàn chân tức vọng. Một niệm xả bỏ vọng tưởng tạp khí, toàn vọng tức chân. Chân vọng là một không phải hai. Phàm phu chỉ có thể thể hội được phương diện vọng, nhị thừa có thể thể hội được phương diện chân. Hai phương diện không hợp lại được. Bồ Tát Huyền Giáo cũng muốn dung thông chân và vọng, vẫn không dung thông được. Pháp thân đại sĩ mới hoàn toàn hiểu rõ. Thấu triệt rồi, dung thông rồi. Sở diễn pháp môn, pháp môn này là bất kỳ một pháp môn nào Nhà Phật nói có 8 vạn 4.000 pháp môn, bất kỳ một vô lượng pháp môn. Hoa Nghiêm nói với chúng ta, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai, một ấy là bất kỳ một, không phải độc nhất, không phải duy nhất, là bất kỳ một. Bất kỳ một pháp môn nào cũng dung thông tất cả pháp môn. Vì sao? Đều là sự hiển hiện của một tự tánh. Sở biến của một tình thức. Chân tâm, vọng tâm là một tâm. Tâm này khi giác ngộ thì gọi là chân tâm, khi mê thì gọi là vọng tâm. Chân vọng không hai, tánh tướng nhất như. Phật giáo cùng với các tôn giáo khác, người Trung Quốc cùng với người nước khác, dân tộc Hán cùng với các dân tộc trên thế giới, đương nhiên có thể dung thông, có thể hòa thuận, có thể chung sống. Đạo lý gì? Sự biến hiện của một tự tánh, chỗ nào sẽ có xung đột? Không thể chung sống, không thể hòa thuận, không thể tôn trọng lẫn nhau, không thể hợp tác với nhau. Nguyên nhân đều do không thông. Cái gì không thông? Lý không thông, tình không thông, sự không thông. Không thông tức là mê, thông tức là giác ngộ. Công việc ngày nay ở đây của chúng ta là việc gì? Học Phật. Học Phật chính là học thông. Chúng ta cần phải khai thông với các chủng tộc khác, cần phải dung thông với các tôn giáo khác. Chúng ta dùng cách gì để dung hợp? Tâm chân thành. Không có một chút giả dối. Tâm thanh tịnh đối với người, đối với việc, đối với vật, không có một chút chiếm hữu. Nếu trong đầu nghĩ đến một chút lợi lộc thì tâm không thanh tịnh. Vô tư, vô điều kiện thì tâm thanh tịnh. Tâm bình đẳng, mọi thứ là đệ nhất. Người người là đệ nhất, pháp pháp là đệ nhất, không có đệ nhị. Ở trong Hoa Nghiêm chúng ta thấy được các thứ đệ nhất. Ở trong Lăng Nghiêm, các vị thấy 25 viên thông, ai cũng đều nói đệ nhất, không ai nói họ đệ nhị. Cái chúng ta cần phải khẳng định, mỗi thứ đều là đệ nhất. Đây mới bình đẳng. Tâm chánh giác, giác ngộ không mê, giác mà không mê. Tâm từ bi, quý trọng tất cả chúng sinh. Dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của bậc đại giác, đối với mọi người, đối với mọi việc, đối với mọi vật. Đây là của sở diễn pháp môn quảng đại nghĩa, thiên tử Phổ Vận Quang. Từ chỗ này tu hành chứng quả, chúng ta cần phải nên học tập. Hôm nay chúng ta đã giảng xong đoạn này. Phía sau là một bài mục khác.